quyền và ngày hội đồng xem lại vị trí điều hành của chính tôi. Tên tôi đứng đầu bản phân công, nhưng không đứng cao hơn quy chế. Nếu một ngày cộng đồng không còn chọn tôi, cánh cửa này vẫn phải mở được bằng quyết định minh bạch của người ở lại. Trạch Ngôn không vào cùng khách. Anh đứng ngoài cửa đến khi tôi nhìn thấy. Anh có vé không? Tôi hỏi. Anh đưa vé ra. Anh có thể vào không? Tôi nhìn cánh cửa đang mở sau lưng mình. 12 năm trước, anh đã trao cho tôi một chiếc chìa khóa và gọi tôi là người nhà. Hôm nay anh có vé như mọi khán giả khác và vẫn hỏi trước khi bước qua cửa. Có, tôi nói. Mời anh vào. Sau suất chiếu, mọi người ở lại khá lâu. Trẻ con tranh nhau kể đoạn chúng thích. Người trong đội kiểm lại từng hàng ghế. Khi ánh đèn cuối cùng tắt, tôi thấy Trạch Ngôn vẫn chờ gần ghế số 17. Tôi đi đến chỗ anh. Anh định về chưa? Anh đang chờ xem em có muốn nói chuyện không? Tôi muốn. Chúng tôi ngồi xuống. Tôi lấy nửa tấm vé cũ từ túi áo. Trạch Ngôn hiểu ý, lấy phần của anh trong ví. Hai đường răng cưa ghép lại vừa khít, chỉ còn góc nhỏ bị mất từ nhiều năm trước. Tôi từng nghĩ nếu anh còn giữ phần này, nghĩa là anh cũng muốn điều tôi muốn. Tôi nói, anh đã muốn, nhưng không đủ can đảm gọi tên. Tôi cũng từng dùng hai chữ người nhà để tránh hỏi một câu có thể khiến mình bị từ chối. Trạch Ngôn đặt tay lên đầu gối, không chạm vào tôi. Bây giờ em muốn hỏi gì? Tôi nhìn thẳng vào anh. Tôi không cần anh làm anh trai, người bảo hộ hay người luôn xuất hiện để sửa mọi chuyện. Tôi cũng không muốn quay lại cách chúng ta đã sống, nơi anh chăm sóc còn tôi tự đoán ý nghĩa. Anh im lặng chờ tôi nói hết. Tôi muốn mời anh bắt đầu lại với tôi như hai người trưởng thành bình đẳng, không dùng gia đình, ký ức hay dạp làm lời hứa thay. Nhớ anh.